Việt Nam tuần qua có gì lạ? Báo chí Việt Nam trong tuần qua đã đồng loạt đăng tin hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy và Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Nhân dân thành phố sẽ bị kỷ luật vì nhiều sai phạm khác nhau. Ông Nguyễn Xuân Anh là con của một nhân vật có thế lực đã về hưu của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Văn Chi, từng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn người tiền nhiệm của ông Nguyễn Xuân Anh là ông Nguyễn Bá Thanh, từng được điều ra Trung ương Đảng để giữ chức vụ trưởng ban nội chính Trung ương, có nhiệm vụ chống tham nhũng trước khi ông đột ngột lâm bệnh và tự trần. Với cáo buộc hai nhân vật này bị nhiều sai phạm, thì những sai phạm này là những gì? Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết.
Một số sai phạm thì báo chí đã đề cập rồi, nhưng mà nó có một cái phần chênh biệt cũng khá lớn giữa ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ. Tức là đây nó giống như là một cái gì đó, nó ngộ nghĩnh lắm ở Việt Nam. Tức là khi mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về sai phạm thì đối với ông Nguyễn Xuân Anh thì khá là cụ thể, nhưng mà đối với ông Huỳnh Đức Thơ thì lại khá là chung chung. Cho nên là nó có một cái độ chênh nhau rất rõ ràng. Ví dụ như ông Nguyễn Xuân Anh đã bị kết luận về việc sử dụng hai căn nhà này rồi bằng không phù hợp, không nói là bằng giả nhưng bằng không phù hợp, bằng cấp, nói chung là vấn đề bằng cấp. Đây rồi một số vấn đề khác, nói chung là liên quan khá cụ thể, và công tác tổ chức nhân sự, điều chuyển nhân sự, bố trí cán bộ v.v. Còn ông Huỳnh Đức Thơ là liên quan tới cái vấn đề mà chủ yếu là cái vấn đề quản lý tài sản công và đất đai ở Đà Nẵng.
Dạ vâng, thưa anh, nhiều nhà báo thì cho rằng cái sai phạm đó là ở Việt Nam xem như là bình thường vậy, hầu như là các cấp chính quyền tại các nơi đều phạm phải. Anh có đồng ý với đó không ạ?
Thực ra thì nếu mà nhìn vào những cái sai phạm mà công bố của ông Huỳnh Đức Thơ vẫn còn chung chung, và đặc biệt cụ thể là của ông Nguyễn Xuân Anh ấy, có một chút cụ thể, nhưng mà nếu mà so sánh với những cái sai phạm mà đúng là so sánh với những cái sai phạm mà của nhiều quan chức mà đã phạm phải, tôi nói ví dụ như là cái vụ của ông Đinh La Thăng, của ông Trịnh Xuân Thanh, rồi hay là những cái trường hợp gần đây nhất mà là những cái vụ mà bị dư luận phản ứng ghê gớm về trường hợp ông Võ Kim Cự ở Hà Tĩnh hay là bà Nguyễn Thị Kim Tiến ở Bộ Y tế, thì đúng là cái vấn đề của ông Nguyễn Xuân Anh không phải là lớn, thậm chí là chỉ là người ta so sánh giống như là cái móng tay móng chân thôi, nhưng mà vẫn lôi ra.
Dạ vâng, dạ thưa anh, hai người này đều là thuộc hạng 5C, tức là con cháu các cụ cả. Thì thưa anh, người ta xem là cái việc chống tham nhũng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch, dưới danh nghĩa là đã hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc. Anh có nghĩ vậy phải không ạ?
Muốn biết có thực tâm là thực chất là chống tham nhũng hay không thì phải so sánh. Thế thì trong thời gian vừa qua có hai cái trường hợp mà tôi vừa nêu mà bị dư luận phản ứng dữ dội, là một là ông Võ Kim Cự, hai là bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Cả hai cái trường hợp này, một là gây ra cái cảnh xả thải ô nhiễm môi trường ở biển miền Trung và có thể nói liên quan làm ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn nạn nhân ở miền Trung, và cái mất mát là không thể tưởng tượng được. Thì cái đó cũng không biết là phải xử tội ông Võ Kim Cự đến mức độ nào. Chỉ có nói là người ta nói là chung thân hay tử hình vẫn còn là nhẹ đấy. Thứ hai nữa là trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Tiến có những cái dấu hiệu, có những cái lời bị những cái lời tố cáo về cái chuyện đã để cái thuốc ung thư giả lan tràn vào thị trường Việt Nam và khiến cho nhiều bệnh nhân ung thư Việt Nam đã phải chết lần thứ hai, và nói chung là rất là tàn nhẫn dã man. Thế thì hai cái trường hợp này cho tới nay đều chưa được xử lý gì cả. Ông Võ Kim Cự coi như là được hạ cánh an toàn, và thậm chí là sau khi bị kiểm điểm gì đó thì ông Cự còn nhận một cái chức vụ nào đó. Còn bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì cho tới giờ vẫn ngồi im vị ở cái ghế Bộ trưởng Bộ Y tế mà không bị hề hấn gì và cũng không chịu từ chức, không có gì cả. Thế thì cả hai cái trường hợp ông Võ Kim Cự và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người ta đều nói là đó là những cái nhân vật rất là nổi cộm và có thể nói là cách nào đó có thể gây ra những cái tội ác rất lớn cho xã hội. Mà tại sao ông Nguyễn Phú Trọng hay là Đảng Cộng sản Việt Nam không xử lý mà lại chỉ xoáy vào vấn đề Đà Nẵng hay là xoáy vào vấn đề ông Đinh La Thăng? Như vậy thì vừa rồi lại có một cái chuyện như thế này, là có một viên thứ trưởng Bộ Công an là ông Lê Quý Vương, thì ông có nói trong cái cuộc họp và được báo chí ghi nhận lại là đang tập trung để chống tham nhũng thời kỳ trước. Như vậy thì người ta mới suy ra ngay là cái thời kỳ trước là cái thời kỳ nào. Thời kỳ trước là thời kỳ mà thường thường là các bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương hay làm này, là từ khoảng năm 2010-2011 cho tới giữa 2015. Thì chính là cái thời của ông Nguyễn Tân Dũng, tức là ông Bảy. Nhưng mà đặc biệt là không có cái chuyện là những cái nhân vật ở cái thời kỳ này bị dính. Và thời kỳ này lại là cái thời ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy thì người ta mới suy diễn ra là Trọng chỉ chống tham nhũng ở thời kỳ trước, có nghĩa là thời ông Nguyễn Tân Dũng, mà không phải chống tham nhũng thời kỳ này, tức là thời ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy đó có phải hiện hiện một cái ý đồ là ông Trọng muốn bao che cho những người ở thời kỳ này, tức là dưới quyền của ông Trọng, mà chỉ là đánh nhau về vấn đề phe phái, tức là đánh vào những cái lô cốt, những cái thành trì của thời ông Dũng mà không. Từ đó chúng ta mới nhìn lại cái vấn đề Nguyễn Xuân Thanh, Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng. Tôi không cho là đó là một cái gì đó thực tâm là chống tham nhũng ở cái thành phố này. Mà thực ra đây cũng có thể nói chủ yếu là một cái vấn đề mà giống như là đài RFA Việt ngữ đã giật một cái tít đưa lên, tức là ẩu đả cung đình.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh thì có người lại cho rằng đó là chuyện đấu đá nội bộ thì phe phái, và ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ là cũng muốn dẹp những phe tại Đà Nẵng để đưa những người của mình vào, tức là giành những chức vụ, những quyền hạn giống như ông Tập Cận Bình đã làm tại Trung Quốc. Anh có nghĩ điều đó có đúng không ạ?
Thì tôi vừa mới nêu về cái việc, cái tựa đề của đài RFA Việt ngữ đây, ẩu đả cung đình. Đó chính là nó toát lộ lên toàn bộ cái vấn đề, cái thực chất của cái vấn đề mà chúng ta đang bàn đấy. Là tôi không tin đây là một cuộc chiến chống tham nhũng. Nó thực chất là ở đây là vấn đề, tức là tranh giành phe phái, phải đặc biệt là sau phe phái là các cái nhóm lợi ích tranh giành lãnh địa và các cái lãnh địa làm ăn với nhau, màu mỡ với nhau. Hiện nay bây giờ tài nguyên, nó thực sự tài nguyên Việt Nam là cũng gần như cạn kiệt hết rồi, chẳng còn được bao lâu nữa. Và để lại một cái đất nước đúng là nó bây giờ nó nhơ nhớp, nó nheo nhóc, nó đủ thứ chuyện cả. Thì bây giờ những con cá mập bây giờ chỉ còn giành ăn với nhau và thịt nhau thôi. Nó thực sự là bây giờ những con cá mập, những cái nhóm lợi ích ấy mà, chẳng có liên quan tới dân chúng ở trong đó đâu. Là những cái nhóm lợi ích mà những con cá mập là liên quan tới những cái nhóm chính sách, những quan chức. Thì bây giờ cái nhóm sau diệt nhóm trước, từ từ sẽ diệt nhau và cho tới không biết có lẽ thì còn lại cái con cuối cùng thì nó sẽ như thế nào. Đó, thì bây giờ cái vấn đề ở Sài Gòn hay ở Đà Nẵng thì đều là như vậy. Và không chỉ ở Đà Nẵng đâu, mà chúng ta còn nhìn thấy bây giờ còn nếu mà trên mạng xã hội bây giờ là có những cái luồng thông tin mà đặc biệt là chỉ trích, công kích và đặt vào tầm ngắm một số cái doanh nghiệp, một số cái đại gia đấy. Ví dụ như tôi nói là gần đây là ông Tiền Còi ở Glesimco này, rồi ông Phan Văn Anh Vũ ở Sun Group này, đó, rồi ông Trịnh Văn Quyết tập đoàn FLC, hay là bà Lan là ở Vạn Thịnh Phát, ví dụ như vậy. Tất cả những cái đại gia đó đều được cho rằng được chống lưng bởi những cái nhóm quan chức, những nhóm quyền lực rất mạnh, và những cái nhóm quyền lực đó lại đang có khuynh hướng xung đột với nhau để tranh giành với nhau.
Dạ vâng, thì thưa anh, qua cái vụ của hai ông bí thư và phó bí thư và chủ tịch của Đà Nẵng thì liệu rằng chúng ta có thể kết luận được điều gì thưa anh ở trong này?
Kết luận thứ nhất thì tôi vẫn lặp lại, đây là một cái cuộc ẩu đả tranh giành vấn đề phe phái nhau, cái đó mới là chính. Còn cái việc mà ông Trọng nói là đốt lò lên này kia thì cái đó đúng là chỉ đốt lò đối với thời kỳ trước thôi, chưa thấy thời kỳ này đâu cả. Thời kỳ trước là thời ông Ba Dũng, còn thời kỳ này là của ông Trọng. Còn kết luận thứ hai là tôi thấy rằng đúng là tình đời là sự đời, nhiều cái nó cũng oái oăm trớ trêu. Đó là một cái bài học cho những người mà được báo chí ca lên như là Nguyễn Xuân Anh hay là Đinh La Thăng. Ngày trước ca lên và ngày sau dập xuống. Có khi cũng chính là những cái tờ báo như vậy, chính những cái phóng viên như vậy. Và nó cho thấy một cái sự cháo trở, một cái sự cháo trở về bản chất của báo chí nhà nước. Lúc thì ca lên ca tụng, tung tới mây xanh, và lúc thì dập tới bùn đen. Như vậy thì tôi cho đó thực sự đó là một cái gì đó, một cái phi đạo đức của một cái nền báo chí được gọi là nền báo chí cách mạng. Thì qua cái vụ này thì tôi thấy hai cái điều nhỏ nhỏ như vậy.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng trong phần sau của chương trình. Prop Foods ở Việt Nam phát hành tiền ảo. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Trong tuần qua, hãng Prop Foods nói họ sẽ phát hành tiền ảo lần đầu ra công chúng, gọi tắt là ICO, hôm 21 tháng 9 để thu hút vốn 9 triệu đô la. Prop Foods là hãng quản lý các máy bán hàng tự động lớn nhất ở Việt Nam. ICO là một thủ tục không theo khuôn khổ pháp lý, theo đó công ty khởi nghiệp thu hút vốn bằng cách phát hành tiền ảo dưới dạng các thiết bị bảo mật hình đồng xu, tương tự như các cổ phiếu của các công ty bán ra thông qua thủ tục phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Đồng Rob Coins có thể quy đổi ra tiền mặt là đồng Việt Nam tại các máy bán hàng của Rob Foods, hay dùng để mua hàng tại các máy đó, cũng như thông qua ứng dụng Rob Foods trên điện thoại thông minh. Chuyên viên kinh tế tài chính Huỳnh Bú Sơn nói về hoạt động của máy bán hàng Rob Foods tại Việt Nam ra sao.
Thật ra thì tôi cũng mới nghe cái tên của cái doanh nghiệp này, và tức qua cái thông tin gần đây thì mới chỉ biết là không chắc như thế không, tức là nó là một cái doanh nghiệp Singapore và đang có ý định hoặc là đã có giấy phép đầu tư tại Việt Nam để mở các cửa hàng tự động bán các loại thực phẩm vân vân đó. Thì mình cũng mới vừa nghe cái thông tin này. Còn cái vấn đề là phát hành tiền ảo ở tại Việt Nam, mới vừa nghe nói phát hành tiền ảo tại Việt Nam thì nó sẽ phải được phép của chính phủ Việt Nam. Mà hiện nay đó thì tôi cũng mới vừa nghe là chính phủ đang giao cho ngân hàng nhà nước nghiên cứu ra một cái khung pháp lý, tức là một cái luật để mà điều chỉnh cái việc mà phát hành hoặc là cho cái lưu hành cái loại tiền ảo này. Mà tôi có trao đổi với một số anh em chuyên gia để ở đây đó, thấy rằng là cái việc tiền ảo này rất là rủi ro, và có lẽ là chúng ta nên theo cái kinh nghiệm của Trung Quốc, tức là họ đã vừa ra cái đạo luật là cấm hẳn cái việc lưu hành tiền ảo tại Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng cái xu hướng này cũng sẽ rất là có ảnh hưởng tại Việt Nam, và tôi nghĩ rằng nhưng mà đó lại là một cái xu hướng tôi cho rằng nó phù hợp, và cái việc mà không cho lưu hành tiền ảo Việt Nam thì là một cái điều mà tôi cho rằng nó sẽ giảm bớt rủi ro cho những cái người mà họ tin và họ mua cái tiền ảo đó. Dầu rằng là hiện nay là cũng đã có một số cá nhân hoặc là doanh nghiệp họ cũng thấy rằng tiền ảo nó không có số tiện lợi nào đó, ví dụ như vấn đề chuyển tiền vân vân đó, nhưng mà tôi cho rằng điều này rất là nguy hiểm và cần phải hạn chế.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông, vấn đề mà phát hành một loại tiền ảo, dù rằng phát hành tiền thật hay tiền ảo đi nữa, thì cũng là thẩm quyền của Ngân hàng Trung ương, ngày xưa là Ngân hàng Quốc gia, mà ông trước đây là kiểm soát viên về phát hành của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái thẩm quyền phát hành này rõ ràng được luật lệ quy định, nếu mà bất cứ cái doanh nghiệp nào cũng phát hành ra tiền ảo, thay vì phát hành các cổ tức chứng khoán vân vân cho cổ đông, phát hành tiền ảo như vậy thì nó gây ra tình trạng lộn xộn, phải không thưa ông?
Thật ra thì nếu mà đứng ở góc độ tiền tệ mà nói thì bất cứ một gia nào thì họ chỉ cho phép lưu hành một loại tiền duy nhất, tức là cái tiền mà do cái ngân hàng trung ương của quốc gia đó phát hành mà thôi. Hoặc là ví dụ như là một cái liên hiệp như là liên hiệp Âu Châu đó, họ chấp nhận một cái ngân hàng trung ương chung và phát hành ra một loại tiền là đồng euro, thì đồng tiền đó được hành ở tại tất cả quốc gia, nhưng mà đó là một cái sự đồng thuận. Nên theo tôi nghĩ là trước tới giờ những quốc gia có chủ quyền tiền tệ thì họ đều có luật pháp quy định rất rõ ràng là ở tại quốc gia đó chỉ được phép lưu hành một loại tiền, và loại tiền đó là do ngân hàng trung ương phát hành. Cho nên doanh nghiệp mà muốn phát hành tiền, dầu gọi là tiền ảo đi nữa, thì tôi cũng thấy rằng đây là một cái vi phạm trong cái chủ quyền tiền tệ của một quốc gia. Và tôi rất nghi ngờ là sẽ khó mà bất cứ một chính phủ nào hoặc là một hàng trung ương nào có thể chấp nhận cho một cái doanh nghiệp trong nước hoặc là nước ngoài mà có thể phát hành cái gọi là tiền, dầu đó là tiền ảo đi nữa, ở tại cái lãnh thổ của mình.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông, thực tế là có loại Bitcoin của một người Nhật Bản đã tung lên trên trang mạng, và cái hệ thống này càng ngày càng được người ta sử dụng nhiều, và cái trị giá của Bitcoin hiện giờ tương đương với trên 40.000 Mỹ Kim. Thành thử ra, thưa ông, cái xu hướng này có vẻ như là phát triển rất nhiều, dường như là nó bất chấp luật pháp quốc gia và quốc tế nữa, thưa ông, phải không ạ?
Thì cũng như bất cứ cái sản phẩm nào hay bất cứ một cái gọi là giấy tờ có giá hay đồng trọng có giá nào, thì cái Bitcoin đó, nó cũng là cái cam kết, nó cũng là một cái công cụ tài chính thể hiện một cái cam kết của cái người phát hành đối với cái người mà giữ cái Bitcoin đó, cái tiền ảo đó. Thì cái cam kết này có phát triển hay không là nó tùy thuộc vào cái lòng tin của cái người giữ cái Bitcoin đó và giao cho cái người phát hành cái Bitcoin đó là một số tiền thật, tức là nhận tiền ảo và lấy một cái tiền thật. Và như vậy thì đó nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên một cái niềm tin rằng cái người mà cầm giữ cái đồng tiền ảo đó tới một lúc nào đó mà họ cần thì họ sẽ nhận được tiền thật mà họ đã trao cho cái người họ phát hành ra tiền ảo đó. Đây là một cái cam kết giữa cá nhân và tổ chức tư nhân, và do đó thì và nó ở trên mạng. Khi mà nó không có một cái tác hại nào lớn thì người ta chưa quan tâm, tại vì người ta vẫn coi đó như là một cái hợp đồng dân sự giữa cá nhân với nhau thôi. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự phát triển của Bitcoin nó tới một cái mức độ mà nó lớn và nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của đông đảo dân chúng, không phải là chỉ là Nhật mà cả ở các nước khác trên thế giới, thì tôi cho rằng là các ngân hàng trung ương và các chính phủ của các nước sẽ can thiệp. Cái sự can thiệp đây đó, tức là bảo vệ cái tài sản của cái người dân của họ, vì họ cho rằng cái niềm tin đó, dù là có đi nữa thì niềm tin đó nó cũng nó thiếu một cái cơ sở, rất là thiếu một cơ sở nào đó. Mà nếu mà cái việc mà phát hành Bitcoin và được cái người dùng đó họ nhận rộng rãi và họ giao cho cái người phát hành một số tiền lớn đó, tới một lúc nào đó nếu mà cái người phát hành đó họ không giữ cam kết và họ trả lại số tiền cho cái người mà cầm cái đồng tiền ảo trong giai đoạn cuối cùng đó, thì rất là nguy hiểm. Và như vậy thì mà người ta lại không có một cái hợp đồng pháp lý nào nó rõ ràng để có thể dựa trên đó mà kiện cái người phát hành cái quỹ bond. Thì tôi nghĩ rằng điều đó nó dễ dẫn đến cái sự mất mát tài sản của những người mà đặt cái niềm tin không đúng chỗ đó. Và do đó tôi cho rằng nếu cái việc mà tiền ảo nó phát triển mạnh thì sẽ có một sự ngăn chặn của các chính phủ ở tại quốc gia để cho dân chúng mình nó không bị bất tiện vào trong cái dịch vụ này.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Thật sự thì những phương tiện tường tệ cũng chỉ là đại diện cho một cái số tài sản nào đó. Người ta sử dụng thì dựa vào lòng tin. Thì tiền ảo, thưa ông, ngày càng phát triển thì cũng cho rằng ngay cả các chuyên mục ngân hàng, ngay cả các trang mạng cũng là ảo hết chứ đâu có thật sự đâu. Những ví dụ như trong chuyên mục của ông có 1 triệu đồng nhưng mà thực sự có nắm được cái số tiền 1 triệu tiền giấy đâu. Đó là đại diện cho những cái gì mà ông sở hữu. Thành thử ra, thưa ông, hệ thống ngân hàng hay tất cả những hệ thống bảo hiểm hoặc là trang mạng, chính nó cũng là ảo hết đâu, phải không ạ?
Tất nhiên như ông nói là nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời như thế thì chúng ta cũng thấy rằng cuộc đời cũng chỉ là mỏng ảo thôi.
Đúng vậy.
Và mọi thứ trên đời này thì chắc chắn là đều ảo cả. Tuy nhiên trong cái cuộc đời mỏng ảo đó thì nó lại có những cái gọi là thực tế mà chúng ta phải sống và phải lo toan trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là những cái tài sản mình có. Thật ra cái phân biệt giữa tiền gọi là thật, tức là cái tiền giấy mà chúng ta có đó, và cái tiền ảo ở trên mạng hoặc là tiền điện tử vân vân đó, thì tiền điện tử xin thưa ông là nó cũng là một cái tiền, nó dựa trên cái tiền giấy, dựa trên đồng tiền phát hành của ngân hàng trung ương của một nước. Thật ra cái sự khác nhau giữa cái chúng ta gọi là tiền thật là tiền giấy hoặc là cái tiền ở trên cái tài khoản của cái ngân hàng đó so với đồng tiền ảo đây ấy, là nó chỉ có hai cái điểm mà tôi cho rằng chúng ta phải lưu ý. Là một á, là cái gọi là chủ quyền tiền tệ của quốc gia và cái niềm tin của dân chúng vào cái chủ quyền tiền tệ đó. Và cái thứ hai tức là giấy bạc mà chúng ta cầm, nó là cái tờ giấy nợ mà của người dân đối với lại chính phủ, đối với cái ngân hàng trung ương phát hành ra tờ giấy đó. Và chúng ta tin rằng chính phủ cũng như ngân hàng có một cái trách nhiệm nhất định để mà thanh toán lại cái khoản nợ đó. Có nghĩa là họ phải có trách nhiệm đảm bảo cái giá trị của cái đồng tiền đó và cái gọi là cái giá trị tài sản tương đương nó ẩn chứa trên cái mệnh giá bạc đó. Còn cái tiền ảo thì tất nhiên nó cũng như tôi nói, nó sở dĩ nó phát triển là nó cũng dựa trên cái niềm tin. Nhưng mà người phát hành ra cái tiền ảo đó thì liệu đã có một cái gọi là thẩm quyền hợp pháp của quốc gia họ cho phép điều đó hay không? Và cái tài sản của người phát hành đó là bao nhiêu để họ đủ họ đảm bảo rằng cái số tiền ảo mà họ tung ra đó để họ nhận cái tiền thật đó, thì tới lúc nào họ hoàn trả lại cái tiền thật đó cho cái người mà đưa tiền thật. Và một điểm nữa tức là liệu thực sự đã có cái chính phủ nào thừa nhận rằng có cái hợp đồng pháp lý thể hiện cái sự cam kết đó của cái người phát hành tiền đối với những cái người mà nhận tiền ảo đó hay không? Tôi cho rằng đây là cái gọi là trở ngại rất lớn về mặt pháp lý. Nó khiến cho niềm tin mà của cái người mà nhận cái tiền ảo đó đặt vào cái đồng tiền ảo rất là thiếu cơ sở rồi. Và như vậy đó, thì nó rất là rủi ro. Và mình không e rằng là có khi đây cũng giống như là cái trường hợp như là hoa tulip hoặc là chim cúc mà tôi đã có nói chuyện qua văn đó. Nó khiến cho những cái người mà giữ cái đồng tiền ảo ở cái giai đoạn cuối đó, họ sẽ không tìm đâu ra cái người để mà chuyển đổi cái tiền ảo đó ra tiền thật cho họ. Có lẽ là chính vào lúc đó họ mới nhận thấy là cuộc đời thật sự là mộng ảo.
Vừa rồi là ông Huỳnh Bố Sơn, và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.